SCI Mãn Tập, tác giả Nhĩ Nhã. Truyện được dịch bởi sci.wordpress.com. Diễn đọc Băng Tâm. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ. Chương 5, căng tin. Căng tin. Chiến Chiêu nghe đến đây thì hào hứng hẳn lên. Tới khu đồ xào hay là đi căng tin lớn? Bạch Ngọc Đường nữa. Bạch Ngọc Đường nửa cười nửa mếu. Ai biết được chỗ này có khu đồ xào hay không? Đâu phải là trường học cũ của tụi mình đâu. Tới căng tin lớn coi thử đã. Nói xong, anh tóm lấy Chiến Chiêu, đang hết nhìn đông nhìn tây tìm kiếm khu đồ xào, mà đi đến đại sảnh căng tin. Lúc này đã hơn 6 giờ, trong căng tin chật cứng người. Cũng đã qua giai đoạn náo nhiệt, mọi người xếp hàng dành cơm. Các sinh viên đều đã mua xong cơm, top 5, top 3, túm tụm ngồi, vừa ăn vừa tán dóc. Chính lúc này, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào căng tin. Nói chung ấy, một nữ sinh đại học có thể không biết trường đại học này có tổng cộng bao nhiêu người, cũng có thể không biết trường đại học có bao nhiêu giảng viên, nhưng chắc chắn phải biết trường đại học có bao nhiêu anh đẹp trai. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đến sảnh ăn, tầm mắt của các nữ sinh có thói quen vừa ăn vừa ngắm trai đẹp lập tức tìm đến họ. Hai người bước tới quầy phục vụ mua phiếu ăn cơm, các nữ sinh đã bắt đầu xì xầm to nhỏ. Hai anh này khoa nào vậy? Chưa thấy bao giờ. Có khi nào là mới tới không? Có vẻ không giống sinh viên, hay là giảng viên nhỉ? Các nữ sinh dần trở nên hưng phấn, mắt mở to nhìn chằm chằm họ, ra sức chào đổi với nhau, muốn biết hai người vừa bước vào này rốt cuộc là ai. Một cậu sinh viên bị bạn gái hỏi dồn, méo miệng ra chiều nửa vui nửa buồn. Hai người này chắc chắn không phải là người trường mình, biết đâu là trường khác, hoặc là vô tình đến đây ăn cơm thôi. Sao anh biết? Bạn gái hỏi. Anh bên khoa thể thao mà, cái người mặc đồ trắng nhìn là biết khả năng vận động cực tốt. Nếu là người trường mình thì không thể có chuyện anh không biết. Bạn trai nói như đinh đóng cột. Có khi là sinh viên mới ấy? Nữ sinh hỏi. Không giống lắm, tôi thấy anh mặc áo lam kia giống giảng viên hơn. Thật vậy? Các nữ sinh liếc mắt nhìn nhau. Hay là giảng viên mới? Đúng rồi, không biết anh ấy dạy khoa nào, để hôm nào còn đến dự thính. Việc đầu tiên Bạch Ngọc Đường làm khi bước tới căng tin là quan sát bốn phía, nhìn lướt qua những người đang ăn uống, sau đó quay lại đặt tiền ở quầy phục vụ để mua phiếu cơm. Trong khi đó, Chiến Chiêu còn chăm chú nhìn quầy đồ xào. Quả nhiên, ở cửa sổ cuối cùng có đề hai chữ đồ xào. Chiến Chiêu lập tức lên tinh thần, kéo Bạch Ngọc Đường đi. Tiểu Bạch, bên đó. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười gật đầu cùng đi theo. Chiến Chiêu vào trong quầy. Ở đó có một phụ nữ trung niên mặc trang phục đầu bếp màu trắng. Muốn ăn cái gì? Thím nhà bếp này bình thường rất dữ dằn, nhưng vừa nhìn thấy diện mạo của Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khả năng người mẹ lập tức trỗi dậy, tươi cười ngọt ngào hỏi. Tụi con là sinh viên mới hả? Muốn ăn cái gì nào? Chiến Chiêu nghĩ nghĩ liền hỏi. Có trứng xào chua ngọt không ạ? Bạch Ngọc Đường đứng sau Chiến Chiêu cười. Chiến Chiêu thế mà lại nhớ tới cái món này. Ngày xưa thuở còn đi học, có một hôm trời đã khuya mới đến căng tin, đồ ăn hầu như hết sạch, khu đồ xào chỉ còn lại một chút trứng xào khô với hành. Chiến Chiêu nhìn thấy những miếng trứng rời rạc mà nhăn nhó. Bạch Ngọc Đường nhờ đầu bếp xắt nhỏ trứng và hành, bỏ dầu vào xào, cho chút đường giấm, làm tương tự như sườn xào chua ngọt, thêm một chút hành băm thịt vụn. Đầu bếp nọ cũng chiều ý họ, thực sự dựa theo cách Bạch Ngọc Đường chỉ mà làm. Sau khi xào xong, Chiến Chiêu liền ăn hết một tô cơm với một phần trứng xào chua ngọt. Từ đó về sau, anh đối với món trứng xào chua ngọt kia đâm ra lại có tình cảm đặc biệt, thường xuyên nhờ đầu bếp nọ làm cho mình ăn. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, rồi du học, cùng nhiều chuyện nối tiếp, bất giác đã lãng quên. Hôm nay, đột nhiên nhớ tới, thực sự rất muốn nếm lại hương vị đó, liền hỏi thím đầu bếp. Trứng xào chua ngọt, dạng trứng xào khô với hành để làm ấy ạ? Vốn hai người cũng không mong đợi rằng sẽ có món đó, không ngờ thím ấy lại gật đầu. Có. Rồi lấy giấy ra ghi lại. Một phần trứng xào chua ngọt, còn gì nữa không con? Chiến Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chiến Chiêu đột nhiên cảm thấy bụng sôi lên. Cho con thêm một phần thịt luộc, một phần rau trộn dưa leo, rau xào ba món và canh bí đao nhồi thịt. Chú thích: rau xào ba món còn gọi là sao tâm tiên, Theo Dubai thì bảo là món xào kết hợp với 3 thứ: đậu tằm, rau dền và dưa leo. Thiếm đầu bếp ghi nhớ thực đơn rồi bảo: tụi con tìm chỗ ngồi trước đi, làm xong cô gọi tới lấy. Chiển Chiêu gật đầu, cũng nghĩ tới việc tới ngồi cạnh đó để chờ món ăn. Bạch Ngọc Đường kéo anh, hạ giọng nói: qua chỗ đông người mà ngồi. Chiển Chiêu nheo mắt nhìn anh: cậu muốn nghe ngóng tình hình à? Bạch Ngọc Đường nhướng mi: ai đó đã nói, nơi ăn uống chính là chỗ nghe ngóng tin tức tốt mà. Lời nói này có căn cứ khoa học không? Chiển Chiêu nhìn anh: đương nhiên có, bởi vì đều là miệng vận động. Nói xong, Bạch Ngọc Đường kéo Chiển Chiêu tới chỗ đông người. Tầm mắt bốn phía cũng chậm rãi di chuyển theo hai người. Họ ngồi xuống một cái bàn, bên cạnh có bốn nữ sinh, xung quanh một vòng người. Sau khi ngồi xuống, Chiển Chiêu theo bản năng xoa xoa bụng. Bạch Ngọc Đường câu mày, hạ giọng hỏi: đâu dạ dày? Chiển Chiêu nhướng mi: chắc là đói bụng. Lâu lắm không? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Mấy nữ sinh ngồi cạnh nhìn thấy, thu lấy can đảm, bước đến chỗ bình nước duy nhất gần đó, rót một ly nước ấm, đưa qua, đặt trước mặt họ. Lý nhí: uống nước ấm sẽ đỡ hơn ạ. Bạch Ngọc Đường và Chiển Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ sinh viên tóc ngắn. Bạch Ngọc Đường tiếp lấy ly nước ấm, đưa cho Chiển Chiêu, quay sang nở nụ cười tươi rói với nữ sinh nọ. Cảm ơn. Nữ sinh trong chớp mắt choáng váng, các sinh viên bên cạnh cô cũng lộ vẻ hào hứng. Các chàng trai với bề ngoài thế này thường ra vẻ ta đây lạnh lùng, người này thì lại vô cùng thân thiện. Hai anh không phải là người của trường bọn em, đúng không ạ? Nữ sinh khác ngồi gần cũng lên tiếng: em chưa từng gặp các anh. Bọn anh có việc ghé qua. Cậu giỏi quá, lớn đầu vậy rồi mà còn bị vẻ ngoài người ta dọa tới đâu dạ dày. Chiển Chiêu lấy anh ta đầy khinh bỉ, nhưng mà hết cách, đành phải tiếp tục đóng kịch. Cậu giỏi thì thử xem, tôi còn tưởng đụng phải tử thần, sợ muốn chết. Tử thần? Mấy nữ sinh viên nhìn nhau. Lúc này chợt nghe thím đầu bếp gọi lớn: này, hai đứa đẹp trai bên kia, đồ ăn của tụi con xong rồi nè. Bạch Ngọc Đường đứng lên để lấy đồ ăn và xới cơm. Chiển Chiêu ngồi chờ. Chợt nghe trong số đó một nữ sinh hỏi: không phải các anh đến khu rừng nhỏ đằng sau chứ ạ? Chiển Chiêu gật đầu: ừ, ban đầu vì tò mò muốn xem thử vụ căn phòng ma quái, sau đó đột nhiên thấy một ông chú cầm liềm nên bị dọa sợ. Nữ sinh bật cười với Chiển Chiêu: anh đừng có lo, ban đầu ai cũng bị dọa hết á, nhưng mà ở chung một thời gian sẽ biết, chú Câm là người rất tốt. Chú Câm? Chiển Chiêu giật mình. Vâng. Nữ sinh cười gật đầu: nghe nói chú Câm đã làm trong trường mười mấy năm rồi, đều làm vườn và công việc quét dọn. Chú ấy tốt lắm, có đợt trong trường bị mất xe đạp, chú ấy còn giúp bọn em bắt kẻ trộm. Vậy sao trông chú ấy lại dọa người như vậy? Chiển Chiêu hỏi. Cái đó em cũng không biết, nghe nói chú ấy trước kia bị thương rất nặng, sau đó thì câm. Anh có nhắc tới chuyện căn phòng ma quái, hồi trước từng có người chết ấy. Nữ sinh kể. Bởi vì rất tà môn nên chẳng ai dám ở. Trước đó không lâu còn có một nữ sinh chết đuối, nhà trường đã ra lệnh cấm, không cho phép bất cứ ai tiếp cận khu vực ấy. Tháng sau sẽ có đội thi công tới san bằng nơi đó. À. Chiển Chiêu gật đầu. Lúc này, Bạch Ngọc Đường mỗi tay bưng một cái khay tiến đến. Trên hai khay đều đầy ắp đồ ăn. Các nữ sinh này đều hơi choáng. Tay anh này khỏe thế, đặt khay xuống mà một giọt canh cũng không sánh ra ngoài. Bạch Ngọc Đường đưa bát cơm cho Chiển Chiêu, sau đó dọn đồ ăn trong khay ra. Đó là món gì ạ? Mấy nữ sinh tò mò nhìn món trứng xào chua ngọt, đều có chút lạ lẫm. Kem muốn thử không? Chiển Chiêu đẩy món trứng xào chua ngọt sang bên cạnh. Ngon lắm đó. Các nữ sinh viên trước giờ cũng rất bạo dạn, huống chi có thể cùng người đẹp trai cỡ này ăn cơm thì đúng là cơ hội ngàn năm có một. Hôm nay không đến lớp tự học buổi tối, đúng là trúng lớn. Lì thường sợ gấp một miếng trứng xào chua ngọt. Hương vị ngọt ngọt lại chua chua, đương nhiên là rất được các cô gái yêu thích. Lòng đỏ trứng được xào tan ra, hòa với đường giấm, lòng trắng giòn non, tăng thêm vài phần mềm dẻo. Các nữ sinh viên ăn vào mà mặt mày hớn hở. À, ngon thật đấy, là món gì vậy ạ? Sao trước giờ em chưa từng thấy nhỉ? Trứng xào chua ngọt. Chuyển Chiêu cười. Làm từ trứng xào khô và hành. Ngon ghê. Các nữ sinh tiếp tục dùng bữa. Đúng rồi, vừa rồi mọi người vừa nói chuyện gì ma quái? Bạch Ngọc Đường hỏi. À, một nữ sinh vừa ăn vừa nói, em cũng nghe các đàn anh đàn chị kể cho, tòa nhà kia từng bị hỏa hoạn, có 5 nam sinh một phòng chết cháy, còn một người vừa lúc về nhà trong kỳ nghỉ, may mắn thoát nạn. Chỉ mỗi người phòng này chết cháy thôi sao? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau. Nói như vậy là do phòng này nấu cơm sao? Mấy nữ sinh nghe xong liếc mắt nhìn nhau một cái. Một cô tiết lộ, trường bảo là tai nạn ngoài ý muốn, dùng điện sai quy định, mà loại này dễ bị bắt nhiệt. Nhưng mà em nghe các anh chị nói là trong lúc bọn họ ngủ bị người ta tạt xăng đốt. Đúng đúng, tôi cũng nghe nói. Sau đó các học sinh trong tòa nhà sợ quá không dám ở, thế là bỏ không tới giờ. Như vậy à? Tòa nhà kia tà môn như vậy, vì sao vẫn chưa gỡ bỏ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Trường bọn em hiện tại là đại học sư phạm, nhưng trước kia chỉ là một trường cao đẳng sư phạm rất nhỏ. Phòng ở đều cũ kỹ tồi tàn, căn bản không có tòa nhà mới hiện tại. Bây giờ xây lại nên đã dỡ hết, chỉ chừa lại tòa ký túc xá cũ kia. Nữ sinh nhìn thấy Triển Chiêu gấp một miếng thịt luộc vào bát mình, sướng đến mê người, liền thao thao bất tuyệt. Hiệu trưởng còn muốn giữ lại làm kỷ niệm, cho nên không dỡ đi. Em vừa nói mấy hôm trước có một nữ sinh chết bên trong. Triển Chiêu hỏi tiếp. Vâng. Mấy nữ sinh có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Với tên là Lưu Mai, trông rất xinh xắn, là sinh viên bên nhân văn, hình như học khoa luật, hay là khoa tiếng Anh nhỉ? Các cô gái nhìn nhau xác nhận lại. Cô ấy ở tòa nhà cạnh bọn em, hẳn là khoa tiếng Anh. Là mỹ nữ khoa tiếng Anh, thật sự xinh đẹp, chết đi thật đáng tiếc. Tôi nghe nói cô ấy còn là bạn gái của chủ tịch hội học sinh sinh viên bên nhân văn ấy. Hả? Thật sao? Các nữ sinh nói tới đề tài này thì khó mà dừng lại. Chính là anh Lữ Tề á. Không phải tôi nói chứ, hai người bọn họ chẳng xứng gì hết. Đúng vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau. Quả nhiên các nữ sinh hứng thú với chuyện yêu đương hơn là chuyện có người chết. Chết như thế nào? Triển Chiêu tranh thủ dập tắt đề tài đang có chiều hướng phát triển lan man. Chết đuối hả? Một nữ sinh trả lời. Em mới nghe nói Lữ Tề mỗi ngày đều đi đốt tiền giấy cho cô ấy. Thật á? Một nữ sinh khác giật mình. Bạn trai tớ ở trong cùng đội bóng rổ với Lữ Tề mà. Nữ sinh kia trả lời. Trời ơi, chung tình quá à. Học giỏi, đa tài, mà lại còn đẹp trai như vậy nữa chứ. Mấy nữ sinh bắt đầu cảm khái. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bước đắc dĩ nhìn nhau, quyết định tiếp tục ăn cơm. Vừa quay lại, hai người chợt nghe thấy một nam sinh cao lớn ngồi phía dãy bên kia đột nhiên nhếch miệng cười lạnh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại trao đổi ánh mắt, làm như không có chuyện gì. Nam sinh kia hình như đã ăn xong, thu dọn rồi đứng lên. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều lấy làm kinh ngạc. Cậu trai này cao ít nhất cũng 1m9. Thấy cậu ta đi rồi, Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu. Tôi đi mua bao thuốc. Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục cùng mấy nữ sinh nói chuyện phím. Khóe mắt thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường đi theo nam sinh nọ, bước ra khỏi cửa.